thanh niệm, chúng chấp thanh niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần quay nghi của người mới xuất gia. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần tỳ chúng thực, tức là theo chúng mà ngọ chay đó. Thì đây trong luật nói như thế này: đem đồ ăn chưa đến chẳng được sanh phiền não. Tức là ở đây hôm bữa chúng ta có học qua cái phần đó, nói về cái các thiền viện mà chúng mà đông á, thường thường có trì nhật rồi hành đường. Hành đường tức là bốn vị á. Bây giờ khi mà chúng ta ăn á, nó thiếu nhiều. Bây giờ trong chúng á, có người ăn mạnh, có người ăn yếu đó, phải không? Mà người nào mà ăn mạnh á, thì canh hoặc là cơm hết á. Đó. Thì khi mà hành đường á, chưa kịp đến á, đừng có sanh phiền não. Đó. Thì đây tổ tiên được sư dạy nè: người hành đường tức là luôn luôn làm lợi ích cho người ăn. Đó, thấy không? Có nghĩa là chẳng hạn như bây giờ thiền viện mình là buổi trưa là cái buổi chính, bây giờ chiều mình không có dùng, mà nếu mà bữa trưa mà ăn thiếu ăn hụt á, thì chúng không có no, không có đủ. Đó, cho nên cái người hành đường phải hiểu về cái điểm này. Tổ dạy: nếu tâm giữ đúng năm pháp, năm pháp quán á, thường sanh lòng hổ thẹn thì phiền não tự nhiên chẳng sanh. Nếu một người phiền não thì bốn người ngồi chẳng an, chai đường biến thành nhà phiền não. Đó. Tức là nếu mà mình giữ mà đúng năm pháp quán thì mình có phiền não, thấy không? Vì thức ăn này từ đâu mà đến, rồi công của người nhiều hay ít, rồi mình có công đức á, nhiều hay ít mà thọn cái thức ăn này, quán kỹ. Mà cái thức ăn này á, cốt á, chị cái gốc bệnh là tham sân si, chị bệnh ốm gầy. Và cái cuối cùng đó là vì thành tựu đạo nghiệp vô thượng cho nên mới thọ nhận thức ăn này. Thì thành tựu đạo nghiệp vô thượng rồi còn đâu sanh phiền não. Mà trong bốn người á, mà một người sanh cái tâm phiền não không có vui á, thì chay đường nó không có yên. Mà chay đường nó không có yên á, thì biến thành cái nhà phiền não móc, thấy không? Một người thôi. Đó, một người nó rất là ảnh hưởng. Chẳng hạn như trong chúng mình á, lạng lắm, chẳng hạn như cái mình nói qua cái phần ngồi lề một chút. Chẳng hạn như cái thiền đường mà ai cũng ngồi trang nghiêm thanh tịnh á, thì mình thấy á, cái bữa thành công. Còn mà cái thiền đường mà chỉ cần có một người hoặc là hai người á, họ tu á, uể oải một chút á, thì tự nhiên mình thấy cái bữa đó nó không có được thành công, nó không được thành tựu, nó ảnh hưởng lớn lắm. Đó. Cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý. Thì khi mà ăn uống, khi mà tu tập cũng như thế. Nên bậc tiên thánh nói, tiên thánh tức là thánh trước á nha, tiên là trước á. Ngay ngay tứ cố khởi tham sân, niệm thực thôn tâm, khái thấu tầng, lục chúc xiến canh bao mãn khẩu, khai đơn chuyển bát hướng như lâm. Đó. Tạm dịch là: ngó trong bốn phía khởi tham sân. Khi mà thức ăn mình chưa đến thì mình ngó qua ngó lại bốn phía, thấy sao mà nó chưa đến. Cơm thì cũng hết, mà canh thì cũng cạn rồi, mà sao mà hành đường chưa có đến. Đại khái vậy, thấy không? Bởi vì trong bốn người ngồi thì có hai người ta ăn mạnh hơn hai người yếu, cho nên Rồi cái những người yếu thì ta ăn hơi chậm, phải không? Mà thường thường ta nói mấy những người mà ta ăn mạnh gọi là thật như hổ vậy, phải không? Mà ăn yếu thì sao? Thật như miêu. Miêu là con mèo thì nó ăn chậm lắm, mà hổ thì ăn nhanh. Đó, thành ra cái khởi lên cái phiền, cái bực tức có chứ không phải không. Nếu mà không có chư tổ có ghi, đúng không? Cho nên khởi cái niệm mà tham sân bực tức, rồi nghĩ ăn nuốt miếng ho khạc rần. Cái mình nghĩ đến thức ăn sao, cái nuốt nước miếng vô là tàn hán lên. Sao giờ này chưa có đến, đúng không? Sao mà giờ này mà cơm canh thì cạn hết là chưa có đến. Có một vị mà thiền sư nổi tiếng nhất Tây Tạng á, gọi là thiền sư Ben á, ngày tu kỹ lắm. Có một lần ngày đến nhà vị thí chủ thiết một cái bữa chay tăng, mà bên Tây Tạng họ có một cái gì, một cái khẩu vị là trà sữa phải giống như trà sữa mình, trà mà hái ở núi Tuyết á, ở Hiền Bản Đạp Sơn á, họ về họ sấy khô xong rồi họ nấu với sữa, cho nên cái nước uống rất là thơm mà ngon lắm. Mà khi mà ngồi dự chay tăng thì cái bà thí chủ bà rót từ cái đầu bàn, bởi vì thọ chay mà mời những vị cao tăng không. Mà khi mà rót gần đến ngày thì ngài khởi một cái niệm là chắc đến mình cái bình sữa nó hết. Nhiều quá đó, phải không? Chắc đến mình cái bình sữa nó hết rồi. Khi mà cái bà thí chủ bà rót đầy cái ly sữa ai cũng uống hết, thì bà thí chủ nói: thưa ngài, bình thường là con thấy ngài rất thích uống sữa, mà tại sao hôm nay thầy không uống? Nói nãy thầy uống rồi. Mà uống đâu? Bởi vì thầy khởi niệm là cái bình sữa mà khi đến chỗ tôi á, là chắc chắn hết, cho nên cái lòng tham của tôi nó uống trước rồi, cho nên tôi không uống nữa, hay không? Đó, và cho nên nói là nghĩ đến cái miếng ăn rồi nuốt nước miếng, ho khạc rần, húp cháo lu canh đầy tràn miệng, mở đơn khu bếp tiếng quen rần. Người tu của mình nó khó lắm. Hôm bữa có một cái vị mà ông ngồi thiền một lần 4 tiếng 6 tiếng bình thường, và ông học thiền sử nhiều lắm. Có lần tình cờ cái ông mở thử cái quay nghi này, thì khi mà ông nghe rồi không có, ông tình thật với tôi luôn. Ông nói bây giờ tôi không có nghe thiền gì nhiều nữa, bây giờ tôi học quay nghi lại của quý thầy, thấy hay quá, bởi vì tôi thấy tôi thiếu sót nhiều lắm. Hiểu trên cái lý như thế, nhưng mà khi mà hành thấy nó trục trặc nhiều cái, là do cái thiếu sót nè, cho nên mình học mình thấy, đúng không? Đó. Cho nên ở đây qua cái phần gì, mở đơn cũng phải mở nhẹ nữa nha. Bình thường mình ở ngoài đời mình mở sao cũng được, nhưng mà khi mình tu là nó mở khác. Khu bát, cho nên đại chúng thấy là bởi vì mình không có dịp mình đi, mình dùng cái từ là đi, tạm gọi đi hành cước đi. Tôi có cái nhân viên tôi đi nhiều lắm, đến những cái thiền viện lớn nổi tiếng ở các nước á, thì mình thấy khi mà họ rửa chén á nha, nó nhỏ nghe con ruồi bay cũng nghe luôn, nhẹ lắm. Bởi vì mình ở đây là tôi không có trách chúng, bởi vì chúng mình mới xác nhận điều đó, chúng mình mới, cho nên khi mà cái công phu họ đứng ở chỗ chừng mực rồi á, họ úp cái bình bát xuống, úp cái thao xuống, họ nghe tiếng động. Còn đây nhiều khi mình rửa chén mình úp á, nhiều khi mình đứng từ xa mình tưởng ủa sao không có mưa mà sao sấm nó nổ lớn quá, thật á, rầm rầm rầm, tôi nói ủa sao trời nó không có mưa mà sao ở đâu sấm nổ lớn, thì té ra là chúng mình úp những cái thao lớn á. Mà tại sao biết, đại chúng biết không? Tại vì khi á, tôi đã từng qua rồi, bây giờ khi mình rửa chén mình úp á, là cái đầu mình mong muốn là dời để mình ngủ, mình tranh thủ mình ngủ, hoặc là tranh thủ mình làm cái gì đó, cho nên thôi úp cho lẹ úp. Mà các vị tổ sư nói cái chỗ nhà bếp á là cái chỗ dụng công hơn cái thiền đường, dụng công hơn thiền đường, lạ vậy đó. Khi mình ăn, khi mình uống, khi mình rửa chén bát, Mà đại chúng thấy mình làm cho nhanh để gì mình về mình ngủ hoặc mình làm cái gì đó, thì ngày đó mình mất hết công phu, mất hết. Đại chúng hôm nào cũng tin thôi, tôi bên đi thì tôi chưa có theo dõi với bên tăng, tôi thường thường là tôi ăn xong rồi tôi đi một vòng, tôi lên xe tôi đi một vòng, nhưng mà thật ra tôi quay lại tôi coi đứng từ xa tôi nghe thử. Mà đa phần á chưa có, mình nói thẳng điều luôn, lúc mà đợi này là mình rõ ràng là mở đơn là khu bát. À, ở đây nói nè, hướng như lông, lông mà con rồng á, con rồng mà nó gầm là để chúng thử thôi. À, hướng như lông là mình tạm dịch là tiếng quang rồng á. Lớn lắm để chúng thấy á. Bữa nào mà hôm nào đó cái bây giờ mà thấy quay phim lần mới biết, đúng không? Kêu mà thư ký nè, thư ký hôm nào giúp giùm nha, cái rửa chén rồi úp cái quay phim lại. Mình làm tư liệu sau này mà mình tu mà chừng mực á, chuẩn ra cái mình mở lên mình thấy, đúng không? Cho nên ngày xưa là ở thiền viện Trúc Lâm á, là nó nhỏ nghe tụi tôi rửa chén im lắm, cũng phải hay gì. Vì cái thầy trụ trì á là sát gần cái chỗ rửa chén tụi tôi luôn. Mà sáng sớm mà 3 giờ mà đi hành đường mà nói chuyện nghe là làm thầy ông ngồi thiền đó, ông mở cái ra liền, ông nói mấy anh mà sao đi làm gì mà nói chuyện dữ, sát luôn cái chai đường, nó sát gần cái thất của ông thầy vậy đó. Thành ra cứ nó ép vô cái là mình có cái chừng mực là nào cũng hay. Ở đây nó rất là kỹ nha, mở đơn mà mở lên để cái râm là thấy không xong rồi đó. Mình đừng có nói thiền nói gì hết phan, đừng có nói phan, từ từ từng bước, phải không? Qua cái phần này để chúng thấy nè đó. Hoặc có cần dùng yên lặng chỉ trao, đừng nên cao tiếng nói lớn, đại chúng động niệm chẳng được khu chán bát thành tiếng. Chẳng hạn như cái vị hành đường đến ta bỏ thức ăn cho mình á, cơm hoặc là canh gì cái mình no rồi, cái thì mình đưa tay lên mình ra dấu, chứ đừng có nói thôi đừng nó động niệm đại chúng. Rồi thứ hai nữa là gì, mình khu chán bát nó lớn quá đó, nó thành tiếng. Tổ tiên lược sư dạy, nếu đầy đủ oai nghi thọ thực, khi cầm bát tự nhiên không có tiếng. Cầm bát mà có tiếng vì cái nhân nó thô tháo, một người thô tháo đã chẳng chịu nghe, nhiều người lại như vậy, mà chai pháp xong chẳng chấp hành. À, thấy không? Nếu mà mình tập nó thuần nó nhuyễn á, thấy không? Thì mình cầm bát nó không có tiếng động, mình ăn cơm nó cũng có tiếng. Còn đây á, mà nếu mà mình cầm bát rồi mình khu á, lớn tiếng á, là do cái nhân mình nó bị thô tháo. Rồi cái người mà lớn á, ta nhắc cái mình chịu nghe, mình chịu học. À, gọi là cuồng si á, trong nhà thiền gọi là cuồng si. Mà khi mà mình nhỏ mình không học như thế thì lớn càng lớn dần á, thành cái thói quen gọi là tập khí. Khó lắm chứ phải đi. Mà cái tập khí mà lớn ở ngoài đời thì dễ chỉ, nhưng mà lớn ở trong đạo rồi khó chỉ lắm. À, cho nên cái người mà mới ở đây gọi là sa di nè, sa di mà mới học là mình phải tập từng bước. Khi mình lớn, mình trưởng thành, mình trưởng dưỡng rồi thì nó có phép tắc. À, thấy không? Chẳng được ăn rồi đứng dậy trước. À, tức là mình ăn xong mình đứng dậy thì ở đây em có rồi đó, phải không? Tổ tiên lực sư dạy, vào chai đường thọ chai cần yếu là từ đầu chí cuối. Ăn xong đứng dậy, có đầu mà không có đuôi thì trái lời Phật dạy, khinh mạng đại chúng trừ có công việc thì khai ra. Cho nên trong học lực cái gọi là khai giá trì phạm đó, đó. À, tức là mình vào chai đường là mình thọ chai đó là phải có thủy có chung, có đầu có cuối. Mà nếu mà mình ăn xong cái mình đứng dậy là mình khinh mạng đại chúng, coi thường đại chúng, thì Phật dạy là cái đời sau á, mình nếu có ra đời mình không có được cái phước cái duyên làm tăng vậy thôi. Tức là mình còn phước duyên làm tăng nữa, đoạn mất cái chủng tử, cái hạt giống đó. Hoặc có lỗi chúng ta nghe tiếng bạch trì chẳng được kình chống chẳng chịu. Tổ tiên luật sư dạy bạch gì là gì? Là phép cử tội hoặc mình không chịu sanh thân trái phép lục hòa, tức chẳng phải là bậc hảo tăng. Hồi xưa khó lắm, cái Tùng Lâm họ nghiêm lắm, mà đúng thì Tùng Lâm họ nghiêm. Để chúng qua bên Tây Tạng có những cái trường thiền lớn đó, gần 25.000 chúng tăng ở, 25.000 chúng tăng, hơn cái thời của ngài Quy Sơn luôn. Bây giờ có những cái trường lớn lắm. Mà nếu mà một vị mà sai á, không? Là đại chúng ta cử tội, ta bạch kiền trì 3 lần là mình phải ra. Mà bên nó không có sám hối. Ta có cái vị mà viết cái quyển sách mà chừng nào chim sắt bay á, phải không? Ngài là bậc cũng là thánh tăng á, mà ngài kể lại khi còn sa di á, mà cái ông chi sự đánh ngài mà đến nỗi bây giờ ngài bị tận chân luôn á, không ghê không? Bên đó là không có cử tội sám hối, mình mà bị một cái lỗi gì đó nha, hạn như bây giờ cái quy định là ngồi thiền mà nếu mà 5-6 lần vắng mặt á, thì chẳng hạn như ở đây thì mình nói là thôi sám hối, thì bên đó không có sám hối. Hạn như 5-6 lần mà không ngồi thiền, không tụng kinh, không sống hòa hợp với đại chúng á, thì họ nập ra đánh, mà đánh là ít lắm, ba mươi roi mà cái roi lớn lắm nha, đánh mà máu chảy giống như ngày mà Hư Quân á, khi mà làm mà cắt cử ngày làm chức sự ngày không chịu làm á, mà ngày lúc đó ngộ đạo rồi không á, mà đại chúng cử tội xong rồi bắt đầu mới căng ngày ra đánh rồi sau này mới phát hiện là ngài có thân bệnh cho nên ngài không làm được, đúng không? Cho nên là ngài Lai Quả ngài nói những vị mà tu 20-30 năm rồi nha, mà đến đọc quy chế mà vào cái chùa gọi là chùa Cao Mân á, ở Trung Quốc á, có cái chùa nổi tiếng chùa Cao Mân, dưới cái bàn tay gọi là bàn tay thép của thiền sư Lai Quả, là tu 30 năm rồi mà đọc cái quy chế xong rồi tiểu nguồn luôn, tiểu ước hết luôn, sợ mức độ ghi lại đó. Cho nên là dưới bàn tay của ngài là hở vào là ngộ đạo, đưa vô cái khuôn á vào là xong việc. Mà những người mà đến mà thọ pháp á, là tu là tệ lắm, là 35 năm, 30 năm hoặc là 40 năm mới dám vào, còn thường thường như mình chắc không dám thẳng vậy. Thì thôi bây giờ mình kết cái nhân từ từ, ví dụ gì đó, phải không? Đó cho nên là đừng có nói đâu xa, mà thời xưa tụi tôi ở trên Trúc Lâm á, mà lâu lắm nha, lâu thật là lâu, sư ông mới kiểm thiền lần, mà kiểm buổi trưa, buổi 2 giờ rưỡi ngồi thiền, 4 rưỡi xả 2 tiếng. Mà hôm nào mà lỡ cái mùa nào mà ruồi nhiều nó bay không nhúc nhích, không có phủi được, không dám phủi, nó chui vô mũi vô miệng lỗ tai khó chịu gần chết luôn, mà sao cũng ráng. Nào, đến cái cảnh giới đó thôi là đại chúng thấy á, cho nên cái này rất là kỹ nè. Đánh mà kiền trì gọi là bạch trì lên là pháp cử tội là phải ra mà để mà trình diện. Người xưa nói nghe nói lời thiện thì bái, có chỉ lỗi thì vui, ấy là khí tượng của bậc hiền thánh, sao ta không bắt chước? Nếu mà nói cái lời thiện thì đảnh lễ, mà chỉ ra cái lỗi của mình thì phải cung kính, đó là khí tượng của bậc hiền thánh đó. Tại sao mình bắt chước? Trong cơm có thóc lột vỏ mà ăn, tức là trong cơm mình mà có hộp thóc mà mình không phải liện ra, mà mình lột xong mình ăn, quý tiết của đàn na thí chủ. Chẳng được thấy món ngon sanh lòng tham luôn miệng mà ăn, chẳng được ăn mít chúng. Ăn mít chúng là mình đi sớm một chút, đúng không? Mình đi sớm một chút cái mình thấy cái đồ ăn dọn lên trước ngon quá, cái mình hình bóc một miếng nhỏ thôi, bỏ miệng mình ăn xíu thôi chứ không có gì, nhưng mà cũng phạm một cái giới trộm, không được ăn mít chúng là trước chúng á, không? Tổ tiên lược sư dạy chẳng cùng chúng mà ăn, nghĩa là mười phương tập hợp cơm cháo đồng ăn, hoặc tăng bích chúng định giá thành tội. Ăn bích chúng là người không biết khổ thẹn, tăng chưa ăn chẳng được hưởng trước, trừ người làm việc ăn thì không có lỗi. Chẳng hạn như mình ăn trước mình đi công việc, chẳng hạn như bây giờ 11 giờ mình phải đi gấp để mình trị bệnh hay là mình làm cái gì đó thì được khai ra. Còn mà mình phải là lên quả đường ăn cùng chúng, chứ không được ăn trước chúng chưa ăn mình không có được. Thì bây giờ chúng ta học qua cái bài thứ 6, tức là phép lễ bái. Trong Thích Môn Quy Kính có ghi: đầu mà tiếp xúc với chân Phật là nghi thức chính của lễ bái. Đầu diện lễ túc hoặc đảnh lễ Phật túc, có nghĩa là cái đầu mình lễ dưới chân Phật, vì chỗ cao nhất trong thân thể là đỉnh đầu, chỗ thấp nhất trong thân thể của người là chân, cho nên đem chỗ cao nhất của ta tôn kính chỗ thấp nhất của người để biểu thị sự lễ kính cao tột. Cho nên mà cái người mà đến mà lễ thì cái người nhận lễ là phải đủ đức nữa, chứ mình đủ đức thôi đừng cho nhận lễ. Gọi là mình kiện cái đức của mình á. Người ta lễ mình giống như là mình dùng cái từ là đá mà mài dao vậy. Người ta đảnh lễ là con dao, mà mình nhận lễ là cái hòn đá. Dao á càng ngày càng sắc bén mà đá càng ngày càng hao mòn. Cho nên là tôi đi giảng pháp, người ta đảnh lễ tôi không cho sợ. Đến mà thỉnh pháp á, tôi nói thôi, đến lễ Phật thì tôi lên. Nên là gọi là mình kiệm á, mình nhớ là mình kiệm cái phước. Lạ nha, cái thời này có những người cư sĩ mà ngồi bắt người ta lạy mới chết chứ. Không học lực. Cho nên không có học lực là rất là tai hại. Ngày xưa tôi làm nhà khách đó, là có một cái người Phật tử nè, bà lên bà nói chuyện với tôi, bà nói: thầy sao con biết sao mà con bố thí, con cúng dường, con làm nhiều việc thiện pháp mà cũng tu học nữa, mà sao con tu rồi con học rồi con làm cái việc gì nó cũng bị trục trặc hết. Cho tôi nói: cô không chết là may á. Thì cái bà Phật tử mới giật mình: ủa tại sao thầy nói vậy? Tôi nói: cái ghế cô hòa thượng mà cô lên cô thượng cô ngồi mà cô không biết gì hết. Thì lúc đó mới giật mình, thấy không? Mà mình phải học lực. Mình học lực qua mình sợ lắm, cái người mà học lực ta sợ lắm. Cho nên có những vị cư sĩ không có hiểu cái ngồi cái chiếm trệ, bắt người ta đảnh lễ. Cái phước mà nó giảm, nó tổn, thấy không? Đó. Cho nên mà một người mà để cho cái người khác mà nhận lễ, chẳng hạn như mình học qua rồi mình biết phải không? Ngài Lục Tổ, ngài nói á. Cho nên cái người mình lễ là phải thành kính nữa, mình lễ mình thành kính nữa. Thì mình học lần lần mình sẽ thấy. Cho nên cái ông vua A Dục mà khi mà ông hiểu về Phật pháp rồi, ông kính tính chư tăng lắm. Ông mà gặp chư tăng là ông xuống xe ngựa ông đảnh lễ liền, gặp bất cứ tăng nào. Thì có ông quan đại thần, ông nói là bệ hạ là bậc chí tôn, có lễ thì bệ hạ vào trong tịnh xá, vào cái chỗ mà không người ấy, bệ hạ lễ, đúng không? Nếu mà bệ hạ mà lễ ở ngoài đường, gặp ở đâu cũng lễ hết thì dân chúng người ta coi thường. Ông vua A Dục ông nói hết. Mai là ông hợp hết thần mấy vị quan ấy, không? Các vị quan lớn ở trong triều ông hợp lại hết. Cái ông giao một người một cái đầu, ông kêu đi bán. Người thì đầu heo, người đầu chó, người đầu mèo, đủ thứ đầu hết. Mà cái ông quan đại thần mà nói mà bệ hạ mà lễ ngồi đường ta khinh á, coi thường á, thì cái đầu người không kêu đi bán. Mà những cái đầu mà đầu chó, đầu heo, đầu gì ra chợ chừng 5-10 phút ta mua hết. Còn cái ông mà đem cái đầu người đi bán, đi khắp hết từ sáng trưa chiều cũng ai dám mua đâu. Thấy ta sợ rồi. Thế cuối cùng ông về ông nhận lỗi. Bởi vì nếu mà bán không được là ông vua ông chém đầu. Về nhận lỗi thì ông vua đó, ông thấy không? Khi mà còn sống á thì ông quý cái đầu ông lắm. Mà khi ông chết rồi, ông thấy cái đầu ông ăn một xu cũng ai mua nữa. Thì thôi chi bằng nè, chi bằng khi còn sống á, thì mình đem cái đầu này mình đảnh lễ các thầy tỳ kheo á, tạo cái phước duyên cho mình, thấy không? Tại sao mà ông hiểu cái đạo lý này? À, từ đó cái ông Quan Đại Thần mới thức tỉnh. Bây giờ sở dĩ mà ông vua Ai Dục ông làm cái này nó cũng có cái tích. Cái tích là gì? À, có một cái tích là khi mà các thầy tỳ kheo vào trong cung ông á, để mà ông cúng dường thì ông đảnh lễ hết. Mà khi ông đảnh lễ hết là đến cái vị mà Sa Di 7 tuổi ông khựng lại, nhỏ quá. 7 tuổi thấy nhỏ quá, ông khựng lại. Ông khựng lại, ông nói thưa ngài, ngài đi với con. Thì khi mà đi đến cái chỗ mà kính không ai thấy, ông đảnh lễ ba lạy. Nó còn rất kính, con rất kính chư tăng đó mà thầy nhỏ quá cho nên con đảnh lễ không ai biết. Thì cái vị Sa Di này nói thôi bây giờ ông sợ người ta thấy, ông ngại, thôi bây giờ tôi cũng như thế. Mà ông nhớ ông cũng đừng có nói cho ai biết. Cái ngày dùng cái thần thông ngày đi đâu? Đi vô cái bình nước á, đi lên đi xuống, đi lên xuống 7 lần. Tôi làm gì ông cũng đừng nói cho người ta biết nha. Từ đó là sao mới kính tính cái vị Sa Di này chứng A La Hán rồi. Thấy không? À, từ đó là về sau là ông vua A Dục này ông thấy chư tăng lớn nhỏ cái gì ông đảnh lễ hết. Đại tăng nè, đó, cho nên đây nói nè. À, dùng cái đầu mình nó đảnh lễ sát dưới chân của cái người mà đáng cung kính thì tạo cái phước duyên. Theo đại đường Tây Quốc Ký ở Ấn Độ có 9 cách lễ bái gọi là thiên chúc cửu nghi. Một là dùng lời thăm hỏi. Đó. Dùng lời mình thăm hỏi với nhau. Có câu chuyện này có thật luôn, tôi cũng mới coi á. Ở bên Mỹ là cái bà này bà làm trong một cái xưởng mà giống như mà xúc xích vậy đó. Thì buổi chiều đó bà vào bà thăm trong cái phòng lạnh xúc xích đó, thì bất thình lình cái cửa nó đóng cái rầm nhốt bà nó luôn. Mà bà mở cách mấy cũng được, bà la bà gào cách mấy cũng được luôn. Mà khi mà chuẩn bị bà chết đó, thì bất thình lình đó, cái ông bảo vệ ông mở cánh cửa ra. Bà ngạc nhiên quá, bà hỏi ồ tại sao mà ông biết tôi ở đây mà ông mở, mà đây không phải là chức vụ của ông nữa, vì ông là bảo vệ mà. Thì cái ông bảo vệ này ông nói là ở trong này, trong cái xưởng này có 1000 người làm việc, 1000 người làm việc mà không có người nào mà chào hỏi tôi hết đó, không có người nào chào hỏi, mà chỉ có cô là sáng cô chào tôi một tiếng, cô nói là chào ông buổi sáng, mà khi mà chiều đi làm về là cô chào ông buổi chiều, ông có mạnh khỏe không. Thành ra khi buổi sáng cô đến cô chào, mà khi mà tan ca làm việc hết, tôi thấy cô không có chào. Thấy không? Tôi tìm, tôi biết tôi nghi có chuyện gì rồi, cho nên tôi tìm suốt, tôi đến cái chỗ đó tôi nghi là cô bị nạn trong này, tôi mở rồi tôi cứu. Thấy không? Đó gọi là dùng lời thăm hỏi. Cho nên cái phần này đại chúng thấy nhớ câu chuyện nè. Trong cái đệ chiến thứ hai là cái ông người Do Thái, ông ghi lại là cái ông người Đức này hồi xưa ông sống trong một cái ngôi làng đó, nhà ông nghèo lắm. Mà cái ông Do Thái này nhà giàu lắm, nhưng mà ông đi làm á, đi ngang qua nhà cái anh chàng này á, ông đều gật đầu ông chào bình thường như vậy hết. Thì quả tình là khi mà đệ nhị thiếu chiến mà bùng nổ á, thì cái anh này anh làm gọi là lính Đức Quốc xã đó, thì bắt những người Do Thái mà giết á. Thì quả tình mà khi mà cái ông Do Thái này ông gặp cái người này mà cầm súng á, đứng để mà canh gác, ông gật đầu ông chào cái vậy, mà nhớ lại nha, nhớ là ngày xưa ông này đã từng chào hỏi mình, cho nên nó tìm cách để đưa ông này trốn khỏi ngục, ghi lại luôn, thấy không? Cho nên mình nói là dùng cái lời thăm hỏi rất là có giá trị. Cho nên giống như là mình cung kính mình chào vậy đó. Thứ hai á, là cúi đầu tỏ vẻ cung kính đó, thấy không? Hạn như bây giờ mình đi đường đi, mình gặp quý thầy lớn thì mình khỏi cần đảnh lễ, mình chào cũng được. Ví dụ người mình lớn hơn mình 5 hạ thôi, 6 hạ thôi, mình gật đầu xuống một cái. Nghĩa là có, mình biết rằng ta hiện diện ở trong cái cuộc đời này, trong cái tùng lâm này, đó, nó quan trọng lắm, phải không? À, cho nên gọi là cúi đầu tỏ vẻ cung kính. Thứ ba là giơ tay cung kính vái chào. Thứ bốn là chắp tay ngang ngực. Thứ năm là co đầu gối. Thứ sáu là quỳ thẳng. Thứ bảy là hai tay và hai đầu gối đều sát đất. Thứ tám là năm lưng, hai khuỷu tay, hai ống quyển, trán đều co lại. Thứ chín là năm vóc như trên, gieo sát xuống đất, là cái thứ chín đó. Mình thường đảnh lễ, mình cung kính đó, mình học qua cho biết. À, trong kinh Hoa Nghiêm quyển 27, ngài Trừng Quán nói về tam quán. Thứ nhất là đại bi lễ, thứ hai là tổng nhiếp lễ, thứ ba là vô tận lễ. Đại bi lễ là với cái tâm đại bi thù thắng, nó từ ở chân tâm của mình, tức là mình muốn được lợi lạc công đức viên mãn, sau này mình làm các việc Phật sự là mình hướng đến Phật. Mình lễ mà với cái tâm mà thù thắng từ chân tâm, nó lưu sức ra, chứ không phải mà lễ từ cái tâm vọng tưởng, thấy không? Đó. Tổng nhiếp là đại chúng nhớ là giống như mình để xung quanh của mình là 30 cái gương, phải không? Mà mình để một cái vật thể ở chính giữa thì tất cả các gương nó chiếu cái hình ảnh cái ly hay cái bình của nó hết. Thì đây cũng vậy, mình tổng nhiếp lễ là mình lễ một vị Phật thôi, là giống như lễ hằng hà sa số chư Phật đó. Vô tận tức là không cùng, phải không? Khắp mười phương đều mình đảnh lễ hết đó. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 24, Phật dạy người cung kính lễ bái Như Lai do thấy tướng hảo, rồi phát tâm vui mừng sanh lòng khát ngưỡng, xưng niệm danh hiệu, tán hoa đốt đèn, bố thí cúng dường, thì đời sau được năm thứ công đức thù thắng viên mãn. Đó, có nghĩa là bây giờ Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, bây giờ còn cái hình tượng cái hình tượng mà cái tướng hảo của Đức Phật, nó thù thắng, nó trang nghiêm. Cho nên tôi nói những người mà tạc tượng làm, thứ nhất là phải cố gắng tạc cho nó đẹp, cho nó thù thắng thì mình sanh cái công đức. Còn mình tạc mà nó không có đẹp, nó không có thù thắng, cái tướng hảo nó không trang nghiêm á, thì cái người lễ ta bị tổn phước, ta khởi niệm á, mà cái người tạc ta cái tượng cũng bị tổn luôn. Cho nên hai người nhớ một cái điểm là phải ráng cố gắng là khi mình tạc cái tượng Phật á, đừng có tính nghĩ tiền bạc chuyện đó hết. Đồng ý là có tiền mình làm, nhưng mà với cái tâm của mình nó phải hướng trong đó. Tôi dặn những người tạc tượng ở Đà Nẵng á, thì quá tình cái sau này đại chúng thấy những cái bức tượng của mình á, họ tạc đều là sức thần hết, đúng không? Cho nên là khi mà tạc tượng là phải ráng cố gắng là ăn chay, đúng không? Nó quan trọng lắm. Thì đây cũng vậy, đại chúng nhớ lại câu chuyện của ngài Bá Trưởng đó. Ngài đi theo bà mẹ đến chùa lễ Phật, thì ngài thấy tôn tượng của Đức Phật. Ngài nói bà mẹ sao mà giống người quá không khác. Vậy là mai này con cũng sẽ giống như Phật. Thì quả tình sau này ngài là tổ đó, thấy không? Tổ Bá Trưởng đó. Đó. Thì đây được năm thứ công đức thù thắng. Một là xinh đẹp, tức là nhờ quán tưởng sâu trên đời sau, nếu mình ra đời nó không có bị câm nè, bị ngậm nè, bị điếc, bị đuôi, bị khờm, bị ghẻ lở, bị gì đó. Nên là cái tướng mình tướng hảo, cái tướng hảo khác mà cái tướng đẹp khác, đúng không? Trên gọi là được cái tướng hảo. Thứ hai là giọng nói rất là hay, giọng nói rất là như cái chuông vậy, giọng nói là từ xa quen lại, gọi là tướng tốt, giống như chuông vậy. Cho nên trong nói là người mà có giọng ấm giống như chuông á, đa phần làm tướng làm quan không à, lạ quá. Có hẹn như người nữ mà nói tiếng nam, mà người nam nói tiếng nữ là phá tướng, gọi là phá cách đó. Thì đa phần cái tướng gọi là tướng bằng tiện, Hồi xưa có những vị mà vào thường chiếu mà cái giọng nam mà nói tiếng nữ là gọi là phát cách đó. Tôi chỉ cái phương pháp chuyển, để chúng biết chuyển sao không? Có những vị tôi chỉ là sáng là ở trong cái lu á, lu nước của mình á, thấy không? Đừng có nước, cái thọc cái đầu xuống, la lên, mô phật la lớn vậy. Thời gian nó bể cái tiếng, bây giờ cái tiếng nó không còn nữa. Để chúng có tin không? Tôi chỉ nhiều người lắm, gọi là phá cách á. Phá cách là cái tướng á, tướng bằng tiện á, thì bây giờ mình phải dùng cái phương pháp đó mình chuyển. Hoặc là có những người ta ngậm sỏi, ta ngậm sỏi ta ra ngoài biển á, ta la, ta la lên. Giống như mà cái ông vua của Pháp là Napoleon á, ông bị cái tướng đó. Mà sau này ông ra ngoài biển, ông tập cái này sao mà hết. Cho nên là ông mới hiệu chịu được ba quân đánh chứ bộ phải dễ đâu. Hẹn bây giờ mình làm tướng mình ra ngoài trận mình kêu quân sĩ, quân sĩ, đâu nghe được. Không, đâu có chịu nghe. Mà cái tướng mình phải giống như là chuông là đồng vậy thì ba quân thiên hạ mới nghe. Tôi tiếp xúc mấy ổng rồi, tôi tiếp xúc nhiều lắm. Nó có những cái tướng á là do đời trước người ta biết cung kính lãnh lễ tam bảo. Để chúng mình tin cho 10 người nha, 10 người luôn mà bắt tay ổng rồi cái tay ổng giống như lùi á, mà nó bằng phiến luôn. Và nhiều đời Phật dạy là nhiều đời cái người này biết bố thí, biết cúng dường, biết cung kính tam bảo, cho nên cái bàn tay bàn chân nó bằng phiến luôn, nó không có lồi lõm như mình. Là vậy đó. Đó, cho nên cái phần này đại chúng phải lưu ý á. Đó. À, cho nên là mình có đọc qua là phải không? Trong kinh Tạp Báo Tạng có ghi lại á, mình nêu luôn. Một hôm cái ông vua Ba Tư Nạc, ông đi ngang qua Tịnh Xá thì ông nghe cái thầy tỳ kheo á tụng kinh đó, không giọng á, cái giọng mà đến mức độ mà khi mà cái vị tỳ kheo mà tụng lên á, kinh á, là ngựa nó không chịu đi nữa, voi ngựa đứng yên chỗ hết. Ông ngạc nhiên quá, ông mới xuống ngựa, ông hòa ông đảnh lễ Phật xong rồi ông định tìm gặp cái thầy tỳ kheo đó, ông cúng 1.000 đồng tiền vàng. Phật nói là bệ hạ phải giao cho A Nan đi, giao A Nan lên để A Nan đem lên. Mà nếu mà bệ hạ mà gặp cái vị này rồi thì đầm cũng cúng nữa, thằng đầm cũng cúng. Thì ông tin, ông nói cái người mà giọng hay như thế này thì là khuôn mặt là phải xinh đẹp, phải không? Mình coi cái nhân quả nó bổ đầm hay lắm. Thì quá trình mà ông vua Ba Tư Nạc ông nghe cái ông đi lên thì đúng là ông gặp cái thầy tỳ kheo đó, ông nói bạch thế tôn đúng rằng đầm cũng cúng. Xấu, nó xấu khủng khiếp luôn. Tại sao vậy? Tại sao mà xấu mà giọng hay? Phật mới nói như thế này. Phật kể câu chuyện là vào thời Đức Phật Ca Diếp á, là cái vị tỳ kheo này là quan đại thần. Sau khi mà Phật Ca Diếp nhập niết bàn á, thì cái ông vua á, ông mới sai cái ông quan đại thần này xây tháp để mà thờ xá lợi, để người ta cung kính thành đảnh lễ. Cái ông nổi sân lên. Từ lúc mà xây tháp mà đến mà sắp sửa mà nó xong á, là ông sân hoặc nó bực tức, ông nó làm cái gì mà xây tháp làm này kia, ông nổi sân lên. Đó. Mà khi mà xây tháp xong rồi ông thấy người sao mà nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, và tất cả mọi người ai cũng đến mà cung kính cúng dường, cái ông sanh làm hổ thẹn, ông sám hối xong rồi ông cúng dường cái linh, một cái linh phong á nó treo lên. Do cái nhân duyên ban đầu là ông nổi sân si với xá lợi và tháp của Phật Ca Diếp, cho nên ông sanh ra đời đời nào cũng xấu hết. Nhưng mà nhờ cái phước làm thành tâm sám hối đảnh lễ, cho nên kéo lại bù lại là giọng hay, giọng như giống như cái linh cái chuông vậy. Ông tụng lên một cái là voi ngựa đứng lại hết, thấy không? Này do gì? Do cái tâm mà sân si bực tức, cho nên là mặt mày nó xấu ghê lắm. Gọi là tỳ kheo linh lanh á. Đó. Thứ ba là nhiều của báo. Thứ bốn là sinh vào nhà quý tộc. Thứ năm là chết thì sinh về cảnh giới an lành. Đó. Do đó kinh Bản Duyên nói, nếu với tâm tinh sâu kính lễ dưới chân Phật, người này đối sinh tử chẳng còn vướng lâu nữa, thấy không? Không còn vướng lâu nữa. Cúng dường tạo nhân duyên, ắt được quả báo lớn. Với tâm kính tinh dầu, cúng đất vào bát Phật cũng được có quả báo. Giống như là ông vua A Dục mà ông cúng dường đời trước mà ông cúng dường mà đắc cho Phật á, phải không? Phật thọ ký sau khi mà Như Lai nhập niết bàn trăm năm á, thì có một vị vua là Chuyển Luân Thánh Vương ra đời đó. Ở đây thì cũng vậy, thì khi mà Phật nhập niết bàn thì mình đảnh lễ tôn tượng thành kính đó. Lễ bái chẳng được đứng chính giữa chùa, đó là để nhường cho vị trụ trì đó. Ở đây mình học qua cho rõ à, cho nên là đại chúng thấy là mình khi mình đến chùa người ta mình cũng biết nha, người ta nhờ mình đảnh lễ hoặc là nhờ mình làm một cái lễ sám pháp gì đó, dầu cho mình là trụ trì lớn mình cũng phải nhường, mình đứng bằng bên, đứng bằng góc chút xíu, chứ không được chính giữa thì người ta biết mình học lực. Học lực từng chút chúng thấy rất là hay lắm. Ngày như chúng mình ở đây mà lên mà tụng kinh lộn vậy là đứng một bên góc cho mình không vượt được mà đứng chính giữa à. Tổ tiên luật sư dạy sao gọi là trụ trì, nghĩa là động tịnh chẳng dời gọi là trụ, xưa nay chẳng trái gọi là trì, chính là người hoằng dương chánh pháp, tức là thiện tri thức. Song Phật pháp phương Đông thấm nhừng 400 năm có hơn, mà Đạt Ma tổ sư mới đến lại chiền 8 đời mới đến thiền sư Bá Trượng. Ở trước chỉ lấy tướng đạo giáo thọ, chỗ ở núi non hang cốc chưa có tên trụ trì. Thiền sư Bá Trượng ngăn người tu xưa nay xếp hàng quân tập hỏi đạo, chẳng phải vị trí tôn kính thì pháp sư chẳng tôn, mà tên trụ trì từ đây mà có, xưa có. Từ thời mà Đức Phật trải dài, sau khi Phật nhập niết bàn luôn, đến khi mà có ngài Bá Trượng ra đời, ngài mới lập, giống như mà gọi là ngài Mã Tổ á, gọi là ngài Mã Tổ lập ra cái Tùng Lâm, mà ngài Bá Trượng là đệ tử lập ra Thanh Quy. Ngày xưa các vị thiền sư mà khi mà ngộ đạo rồi toàn ở chùa, ở cốc, ở hang thôi, chứ không có thiền viện. Sau này ngài Mã Tổ ngài đứng ra ngài lập thiền viện các Tùng Lâm lớn. Rồi ngài Bá Trượng là đệ tử mới nói pháp, mới đồng mới lập ra cái quy chế, gọi là quy chế trong Tùng Lâm ấy, thì lúc này mới có tên trụ trì, để cho người ta biết là cái gọi là trung ương là chính giữa, có trên có dưới thì pháp nó mới hoàn truyền được à, nó rất là rõ. Lại nữa, trụ trì là tu giới, tu định, tu tệ, vì dùng tư chất trì pháp nắm giữ đức hạnh chúng tăng, là vì đầy đủ pháp, tư chất đầy đủ điều thiện, khả dĩ mà trụ. Thiền sư Mật Am nói, trụ trì có ba cái không. Thứ nhất là việc rắc rối đến chẳng có kinh sợ. Hẹn như mình thấy là trong chúng mà lỡ có chuyện gì á, phải không? Lỡ có xảy ra bất cứ chuyện gì luôn là chúng không có biết, mà ông trụ trì cũng phải đứng ra giải quyết hết. Chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện phải, chuyện quấy, chuyện có, chuyện không, là cái gì là phải đổ trên, mình dùng cái từ đổ lên đầu hết, là mình biết. Hẹn như bây giờ trong chúng mình đã có xảy ra cái chuyện gì vậy, thì cái người đứng ra chịu trách nhiệm trước giáo hội, trước pháp luật là lôi ông ra, thấy không? Mà những cái chuyện gì đến là không được có cái tâm mà khinh sợ, bình tĩnh để mà dàn xếp à, thì đó mới được à. Thứ hai là vô sự không tìm. Thứ ba là thị phi không có biện à, tức là thứ hai là vô sự không có tìm. Để chú biết vô sự không tìm là gì không? Vô sự tức là mình dịch nó dễ hiểu là không có việc. Không có việc là gì? Có nghĩa là mình đừng có nghĩ rằng trụ trì thì mình rảnh rang, mình ngồi mình xơi, mình uống nước trà cho nó sướng, mình tìm cái việc mà không rồi an nhàn á, thì không có chuyện đó. Đã là mình nắm giữ cái viền mối trong một cái Tùng Lâm rồi thì rất là nhiều chuyện với mình là phải giải quyết hết. Từ chuyện nhỏ, chuyện lớn, chuyện xây cất, chuyện này chuyện kia là mình phải giải quyết hết. Chẳng hạn như bây giờ chúng mà làm cái việc gì mà tổn giảm á, là cái ông trụ trì gánh ngộ vậy đó. Cho nên á, trong lực nói là độ chúng mà chúng không có tu học được mà họ làm ác pháp á, thì cái người mà làm đồ tể giết heo giết bò nó nhẹ tội hơn là cái ông mà ông đứng ra ông coi cái Tùng Lâm ghê vậy đó. Cho nên người ta sợ lắm, đúng không? Cho nên gọi là thứ ba là thị phi không có biện. Trong thiền Lâm Bảo Quấn ghi đời nhà Tống có thiền sư Phật Quả sắp đi trụ trì chùa Thái Bình, thiền sư Pháp Diễn là sư phụ của thiền sư Phật Quả tặng cho ngài 4 câu răn nhắc gọi là Pháp Diễn tứ giới. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là có thế lực không nên sử dụng hết. Có thế lực là gì? Bởi vì mình nhớ kỹ một điều, khi mình nắm trong cái tùng lâm hoặc là mình làm một cái việc gì bất cứ luôn là mình không có sử dụng hết, mình sử dụng chừng nửa thôi hoặc một phần thôi, có nghĩa là chúng có cái gì đó, không? Thì mình mới nêu lên thôi, còn bao nhiêu là có những cái việc mình không đáng nêu thì mình cũng không có nêu giữa đầy chúng. Hay như bây giờ mình nói là bây giờ là ngồi thiền là hết giờ, ví dụ đi hết giờ 1 tiếng rưỡi hoặc là 2 tiếng, nhưng mà mình biết những cái vị, có những vị mà ta mỏi mệt thành ta diễn biết mà ta sớm hơn chút á, mình thấy họ đi ra nhiều lúc mà lỡ mình giáp mặt thôi, còn mình thấy mình đi ngược đi vòng lại cho người ta đừng thấy mình, tức là mình không có sử dụng hết để chúng nhớ sau này mình làm việc đó. Dầu sau này mình làm quản chúng, rồi mình làm chi sự, rồi mình làm trưởng liêu, mình không có sử dụng hết, sử dụng chừng phần thôi. Nếu mình sử dụng hết mình đã sống được. Thường thường nó là cá nó ở nước trong quá nó nổ mắt đó. Cái hồ mình á, vậy mà cá nó ở tốt lắm là nước nó đùng chút, thấy không? Cho nên á, ngày xưa tôi ở một cái vị thầy này á, khó lắm, phải nói là dùng cái từ rất là khó. Cái lần cái sư âm ra, sư âm nói ngồi bên bờ hồ, sư âm dẫn đi, nghe âm thì giả kể thôi, chú mà khó như cái kiểu này á, chắc sau này là mình chú tu à. Người ta đi hết ta chịu không được, thấy không? Cho nên á, ngày xưa là có một cái vị này, ông làm hương đăng ở thằng chiếu á, bây giờ ông hết tu rồi, hết tu tôi mới dám nói. Rồi ông lấy tiền xài, rồi đại chúng mới dắt lên gặp sư phụ, một hai là phải đuổi. À, mình mà mình là lúc nào cũng khăng khăng là đuổi hết, thì sư phụ nói nó cái chú này là biết tu học, biết nhân biết quả, mà còn làm như thế mà nó ra đời nó làm cái chuyện khác mà còn chết nữa thì thôi cho nó xuống bên rẫy làm. Tôi còn nhớ, thấy không? Đó, cho nên cái phần này đại chúng nhớ là có thế lực là không nên sử dụng hết, giống như mà thiền sư băng cây vậy đó ha, mình coi rồi đó, có chú tiểu là chuyên ăn cắp thôi số 1 luôn, ăn cắp khủng khiếp luôn. Rồi một hôm cái đại chúng bắt nó, bây giờ mà thầy mà không mà đuổi cái chú này là tụi con đi hết giải tán luôn. Thì ngài băng cây ngài nói thì đứa nào thầy cũng thấy thông minh hết, đứa nào cũng thông minh, đứa nào cũng học giỏi hết, mà đứa nào cũng có đạo đức hết, nếu mà đi ra ngoài sống được. Mà cái thằng này đi ngoài chắc nó ăn mày quá. Này nó đi ra ngoài chắc nó ăn mày quá. Bởi vì nó ăn trộm ăn cắp. Thì như vậy là nó dốt rồi, không? Nó không biết nhân biết quả, biết gì hết. Thì nghe như thế là chú tiểu cũng sụp xuống lại. Vậy mà sau này trở thành thiền sư nổi tiếng, phải không? Phải không? Sau này vậy mà thành thiền sư nổi tiếng. Trên cái phần này chúng ta phải lưu ý điểm đó. Cho nên có thế lực mình không nên sử dụng hết. Đó. Thứ hai là đại chúng phải lưu ý sao làm trụ trì nè. Thứ hai là gì? Có phước không nên hưởng hết. Đại chúng thấy không? Chẳng hạn như bây giờ tôi đi giảng, người ta cúng bánh, cúng này tôi đâu dám ăn đâu. Cúng thùng nha. Cúng là thầy muốn thầy ăn hay chết thầy gì? Ăn là chết á. Phải về chi hết. Tôi không có để cái chỗ nào đó. Tôi có để 1-2 bịch là để sau này khách vô tôi đãi thôi nha. Đại chúng nhớ. Cho nên cái phần này đại chúng nhớ nè, tức là khó phước không nên hưởng hết, mình chia đều hết luôn. Anh nào mà sau này đi làm việc mà không biết cái này là chết đó, mình hưởng mình xài hết là chết. Gọi là có phước không nên hưởng hết. Thứ ba là vi cũ không nên hành hết. Thứ bốn, lời nói hay không nên nói hết. Nói hết nó chúng nó coi thường, nó khinh. 4 cái điều đó. Có người lễ Phật ta chẳng được đứng gần và đi ngang qua trước đầu người lạy. Thứ nhất là mất vẻ tôn kính, Thứ hai là loạn phép quán của người, đụng đầu mặt người kia khiến sanh tâm phiền não, mắc cái tội thật không phải là nhẹ. Đó, thế là chúng ta học luật chúng ta thấy rất là hay. Tức là người ta lễ Phật á, mình chẳng được đứng gần, đứng gần cái ta động niệm và đi ngang qua trước đầu người lạy. Thứ nhất là mất cái quẻ tôn kính, thứ hai là loạn phép quán, cho nên phải đứng cách xa, không được đi ngang. Phàm chắp tay chẳng được mười ngón so lê, chẳng được bọng chính giữa, chẳng được nhét ngón tay trong mũi, phải bằng ngực cao thấp. Đây là tôi thấy rồi nha. Tụng kinh thì tôi không theo dõi, nhưng mà khi mà ăn cơm xong tụng Bát Nhã, tôi thấy có những vị tâm kinh chí thiện đục thúc lỗ mũi mà thấy kỳ lắm. Đó, mà tôi hay theo dõi. Hoặc là gì, là chúng ở ngày xưa tôi ở với các ông thầy ở người Huế, ông khó lắm nha. Chắp tay mà bọng chính giữa như vậy nè, bọng vậy nè, là ông lấy cái thiền bản đập một cái, là mình muốn, mình dùng cái từ muốn gãy cái tay mình luôn đó, vậy đó. Cho nên là chắp tay sao bằng ngực cao thấp vừa chừng. Phàm chắp tay chẳng được mười ngón xa lê. Mà cái này á nha, cái này là tụng kinh thì tôi không có rõ, tụi tôi đứng trước. Nhưng mà cái ăn cơm á, là tôi thấy một số vị là mình dùng cái từ là hơi thờ ơ, mình dùng cái từ là không có trang nghiêm, không có thanh tịnh đó, thì cái phước mình không có chứ coi đâu. Đó, chẳng được bọng chính giữa nè, chẳng được nhát ngón tay trong mũi. Chẳng được lễ bái phi thời, bằng muốn lễ phi thời thì phải chờ người đi vắng. Thầy lạy Phật chẳng được cùng thầy đồng lạy, phải theo sau xa thầy mà lạy. Thầy xá người không phép đồng thầy cùng xá, ở trước thầy chẳng được cùng người đồng bậc lạy nhau. Ở trước thầy chẳng được chịu cho người lạy mình, tay cầm kinh tượng chẳng được vì người mà xá. Đó, thấy không? Tức là mình đi với ông thầy thì ông thầy lạy, ông chờ ông lạy xong mình mới lạy. Hoặc là người ta đảnh lễ ông thầy cái mình tránh qua một bên đó. Hoặc là tay mình cầm kinh nè, hoặc là tượng nè, thấy không? Hãy mình cầm kinh, mình gặp bạn đồng liêu thì mình cũng kệ, gặp thầy lớn cũng mặc kệ. Bởi vì kinh là biểu tượng cho Phật, cho Như Lai. Hoặc là kinh là gì nữa, kinh cái mình kẹp nách cũng được phép luôn. Vì cái nách mình nó không có thanh tịnh, đúng không? Kỹ lắm, mình học lực càng học mình thấy kỹ lắm, nhiêu đó thôi. Không được kẹp nách này, không được cầm kinh này, xá này đó. Tổ tiên luật sư dạy, kinh tượng chính là người trời còn phải tôn kính. Tay cầm kinh tượng tức là Phật ở trong tay, thấy không? Phàm gặp tôn trưởng, lão túc đều chẳng có lễ bái, chỉ nói kinh tượng ở trên tay, chẳng dám lễ bái. Nếu cầm mà lễ bái, đó là người điên đảo, gặp bậc lão túc luôn. Ngay như bây giờ mình gặp sư ông hay sư phụ mình, lỡ mình đang đi mình cầm kinh tượng này, mình chỉ cần gật đầu xuống thôi chứ mình không có xá, phải không? Bởi vì đây là biểu tượng cho ba đời mười phương chư Phật, trời người tôn kính. Mà nếu mình không biết cách thì mình lễ, mình đảnh lễ, tức là mình là điên đảo, không có thấu thoát được cái lực Phật chỉ dạy. Phàm kính lễ phải tinh thành quán tưởng, kinh có dạy bảy phép lạy, chẳng khá chẳng biết. Đó, cho nên qua cái phần này để chúng thấy nè, ở đây nói là phàm kính lễ phải tinh thành quán tưởng sâu sắc. Bảy phép lạy là gì? Tổ tiên luật sư dạy, thứ nhất là lạy ngã mạn, thứ hai là lạy cầu danh, thứ ba là thân tâm cung kính mà lễ. Đó. Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt nói, nếu có người vì lạy Phật một lạy thì từ đầu gối xuống đến lớp kim cương, một hạt muội là một ngôi vị chuyển lưng thánh vương, được mười loại công đức. Ở đây mình học qua cái phần mà lạy ngã mạn đó, phải không? Rồi thứ hai nữa là mình lạy cầu danh. Lạy ngã mạn lạy sao? Mình lạy ngã mạn nghĩa mình lạy, mình gượng, mình ép á. Hẹn như mình đến một cái vị đó mình đảnh lễ mà trong tâm mình không có kính, không có phục. Mình đảnh lễ cho có lễ thôi. Đó. Thứ hai nữa là mình lễ mà mình thấy người ta nhìn mình, mình đảnh lễ cung kính để cho ta biết là mình kính tin tâm bảo. Đó gọi là cầu danh. Mà mình phải lạy như thế nào đó, thân tâm cung kính mà lễ mà lạy, thì cứ một hạt bụi là một ngôi chỉ lưỡng thánh vương, thì được 10 thứ công đức. Thứ nhất là được sắc thân quy diệu. Sắc thân quy diệu là cái sắc thân á, ta nhìn cái sắc tướng mình, ta cung kính đảnh lễ, rồi ta theo học để mà thọ trì Phật pháp. Thứ hai á, lời nói được người tin tưởng. Thứ ba là ở trong đại chúng không có tâm sợ hãi. Thứ bốn là được chư Phật bảo hộ ghi nhớ. Thứ năm là đầy đủ oai nghi. Thứ sáu là mọi người thân cận và nương tựa, ta đến ta học pháp với mình đó. Thứ bảy là được chư thiên kính mến. Thứ tám là đầy đủ phước báo. Thứ chín là lúc mạng chung sanh về cõi Phật. Thứ mười là mau chóng chứng đắc niết bàn. Thấy không? Mình đảnh lễ mà mình quán tưởng là Phật hiện bây giờ vẫn còn ở ngay nơi khi mình đang lễ lại, quán tưởng sâu sắc vậy. Phật không có nhập niết bàn mà Phật bây giờ hiện vẫn còn vẫn còn hiện hữu khi mình đảnh lễ, mình quán tưởng sâu sắc như thế. Tức là gì? Đại chúng nhớ cái bài kệ đó không? Năng lễ sở lễ tánh không tịch cảm, ứng đạo giao năng tương nghì. Năng lễ là mình, sở lễ là Phật. Ở trong cái trạng thái mà không tịch là vắng lặng á, thì mới cảm ứng được. Cho nên tại sao có những người lễ được cái phước báo thù thắng, thấy không? Còn có người lễ thì không được đó, thấy không? Cho nên cái này mình phải học qua cho biết. Khi mà lúc mạng chung á, được sanh về cõi Phật. Thứ 10 là mau chóng chứng niết bàn. Thì bây giờ đến cái phần bài thứ 7 thì nó cũng lỡ dở, thì kỳ sau chúng ta học tiếp, tức là thính pháp. Đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nghiền độ phiền não vô tận thời nghiền độ pháp môn mà vô lượng thời nghiền học Phật đạo vô thường thời nguyện thành.